Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa nhân từ yêu thương đã gìn giữ chúng ta trong bình an của Ngài và cho chúng ta còn cơ hội học lời Chúa với nhau qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Ước mong rằng những điều chia sẻ trong chương trình này đã đem lại cho quý vị những hướng dẫn cần thiết cho đời sống. Hôm nay chúng tôi tiếp tục nói về lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến hoàn cảnh, và chân lý của lời Chúa sẽ giúp chúng ta thoát khỏi gông cùm của ma quỷ. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống, ma quỷ khiến chúng ta phàn nàn, than van và vì thế không nhìn thấy chương trình tốt đẹp Chúa dành cho đời sống mình. Bà Nancy DeMoss nói như sau: ma quỷ thường đưa đến cho chúng ta những tư tưởng tuyệt vọng, như nghĩ rằng hoàn cảnh của mình sẽ đau buồn, đen tối mãi, chứ chẳng có hy vọng gì thay đổi. Trước lời dối gạt đó, chúng ta cần nắm lấy lời hứa của Chúa để không ngã lòng, thất vọng. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người đang chịu khổ vì danh Chúa như sau. Ông viết: vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Trích thư Roma chương 8 câu 18. Bản Kinh Thánh Hiệu Đính dịch câu này như sau: tôi tưởng rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Vua David là người kinh nghiệm nhiều nỗi khổ đau trong đời sống, nhưng ông đã viết: vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát, còn ân huệ của Ngài hằng có trọn đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng. Trích Thi Thiên thứ 30 câu 5 bản Hiệu Đính. Tác giả Nancy DeMoss cho biết, sự khóc lóc ban đêm của bạn có thể kéo dài nhiều tháng hay nhiều năm, nhưng nếu chúng ta là con của Chúa, nỗi đau đớn đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Đức Chúa Trời đã định khoảng thời gian chúng ta phải chịu khổ. Thời gian đó không dài hơn thời hạn mà Chúa biết là chúng ta cần có để đạt đến mục đích thánh khiết, vĩnh cửu của Chúa trong cuộc đời chúng ta và qua cuộc đời chúng ta, dù chỉ là dài hơn một vài giây. Trong trường hợp hầu như không có lối thoát nào cho nỗi đau đớn ta phải chịu trong đời tạm này, chúng ta cũng có hàng trăm lời hứa trong Kinh Thánh dạy rằng một ngày kia, tất cả những đau khổ đó sẽ chấm dứt. Đức tin sẽ là điều thấy được, tối tăm sẽ biến nên ánh sáng, và lòng trung tín của chúng ta sẽ được ban thưởng bằng niềm vui vô cùng tận. Chúa hứa rằng trong ngày đó, đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc về sẽ ca hát mà đến Si-ôn. sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Trích sách Ê-sai chương 35 câu 1 và câu 10. Dù trong hiện tại, quyền lực của tối tăm mạnh mẽ đến chừng nào, kết cuộc đã được định rõ, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến thắng. Khi tin chắc vào chân lý của một tương lai huy hoàng, lòng chúng ta sẽ tràn đầy hy vọng. Chúng ta sẽ có đủ sức để tiếp tục chịu đựng hoàn cảnh khó khăn từ nay cho đến ngày đó. Một lời dối gạt khác nữa của ma quỷ về hoàn cảnh của chúng ta là khiến chúng ta nói rằng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đây là lời dối gạt ma quỷ tìm mọi cách để khiến chúng ta tin, vì nó biết rằng khi tin lời dối gạt này, chúng ta sẽ sống trong thất bại và tuyệt vọng. Một phụ nữ nọ chia sẻ như vậy. Bà nói, tôi có hai đứa trai sinh đôi mới một tuổi. Suốt trong 2 tháng, cả hai đứa bị cảm cúm và bị nhiễm trùng trong lỗ tai. Và vì bị đau, chúng khóc nhè và gây gỗ luôn, rất là khó chịu. Tôi cứ phải nói với chồng tôi và mọi người chung quanh là tôi mệt quá rồi, hết chịu nổi rồi. Lời than này là lời tiên tri đã tự nó thành sự thật và khiến tôi càng căng thẳng và mệt mỏi hơn. Cuối cùng tôi tự nhủ, mình có thể chăm sóc 2 đứa con nhỏ này và sẽ làm tròn bổn phận của mình. Lúc đó những căng thẳng mệt mỏi trong lòng tôi tự nhiên tan biến hết. Thưa quý vị, mỗi chúng ta đều trải qua những lúc, những thời điểm ta cảm thấy quá mệt mỏi, không thể nào tiếp tục được nữa. Bí quyết để đánh bại lời dối gạt này cũng như những lời dối gạt khác của ma quỷ là chúng ta đến với chân lý của lời Chúa. Dù cảm xúc hay hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, lời Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho con rồi. Như lời Chúa phán trong thư Côrintô thứ 2, chương 12, câu 9. Hầu hết chúng ta đều biết câu kinh thánh này. Nhưng khi gặp thử thách, hoạn nạn hay hoàn cảnh khó khăn, rất ít ai trong chúng ta tin lời hứa đó. Thường chúng ta tin những lời sau đây hơn. Như chúng ta nói, tôi không thể nào thức một đêm nữa với đứa con bệnh hoạn này. Tôi không thể nào tiếp tục sống trong hôn nhân này. Tôi không thể nào để cho mẹ chồng làm khổ tôi thêm một lần nữa. Hoặc nói, tôi không thể nào lo cho 3 đứa con trong tuổi thiếu niên, lại còn phải chăm sóc mẹ già bị lẫn quá nặng như thế. Đó là những lời nhiều người thường than vang về hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, dù bạn tin hay không tin lời hứa của Chúa, nếu bạn là con của Chúa, thì chân lý là ân điển của Chúa đủ cho bạn. Dĩ nhiên là bạn không lãnh những trách nhiệm mà Chúa không giao thác. Vì với những trách nhiệm Chúa giao thác hay những hoàn cảnh Chúa đưa bạn vào, Ngài sẽ thêm ơn, thêm ân điển để bạn có thể tiếp tục một cách tốt đẹp. Ân điển của Chúa sẽ có đủ cho chúng ta trong mỗi giây phút, mỗi hoàn cảnh, mỗi chi tiết, cho mỗi nhu cầu và cũng đầy đủ cho những thất bại trong đời. Khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi và nghĩ rằng mình không thể nào tiếp tục những công việc còn dang dở, hãy nhớ, ân điển của Chúa đủ cho tôi, để tôi đối phó với những trách nhiệm đó. Khi bạn thấy không thể nào đáp ứng được những đòi hỏi của người trong gia đình hay trong sở làm, là những người cứ quấy rầy bạn, khiến bạn khó chịu, hãy nhớ, ân điển của Chúa đủ cho tôi. Khi tôi bị cám dỗ, muốn bày tỏ nỗi bực dọc của mình bằng cách tuôn ra những lời nói không đẹp, hãy nhớ, ân điển của Chúa đủ cho tôi. Khi bị cám dỗ ăn uống quá nhiều, không biết là đã ăn đến lần thứ mấy trong ngày, hãy nhớ, ân điển của Chúa đủ cho tôi. Khi nổi giận với người trong gia đình, trở nên căng thẳng, khó chịu và cáu gắt về những chuyện nhỏ nhặt, không đáng, tôi cần nhớ rằng ân điển của Chúa đủ cho tôi. Khi tôi không biết chọn hướng đi nào hay quyết định như thế nào, tôi cần nhớ ân điển của Chúa đủ cho tôi. Khi lòng tôi tan nát vì những đau buồn và mất mát quá lớn trong cuộc đời, như khi đứng bên cạnh ngôi mộ của người thân, tôi cần nhớ rằng ân điển của Chúa đủ cho tôi. Quý vị cần ơn và sức của Chúa cho điều gì? Cho con cái hư hỏng, cho cơ thể yếu đau, vì chồng không yêu thương mình, vì trong ngân hàng không còn đồng nào, vì phải nuôi dạy ba đứa con nhỏ mà không có cha của chúng bên cạnh, hay là vì không biết tháng tới đây lấy tiền đâu trả tiền nhà, hoặc vì đã mất việc làm, vì mới dọn đến một thành phố xa lạ và chẳng quen ai ở đó, hay là vì hội thánh có nan đề quá lớn sắp phải chia làm đôi, hoặc là vì quá cô đơn, vì mặc cảm tội lỗi đè nặng trong lòng, vì cứ phải sống nhờ vào thuốc, vì hormone trong người thay đổi, vân vân. Bất kỳ quý vị đang gặp khó khăn gì, hoàn cảnh như thế nào, ngay giây phút này, quý vị cần nhớ lời Chúa hứa. Ân điển của Chúa, ơn của Chúa đủ cho tôi rồi. Chúa có thể cung ứng mọi điều cần yếu trong đời sống quý vị, dù nhu cầu đó lớn đến đâu. Đó là chân lý, và chân lý đó sẽ buông tha, sẽ giải thoát chúng ta. Quý chị em thân mến, là người con yêu dấu của Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta sẽ không dẫn chúng ta đến chỗ mà ân điển của Ngài không thể nâng đỡ chúng ta. Chúa cũng sẽ không trao cho chúng ta gánh nặng lớn hơn ơn mà Ngài sẽ ban để chúng ta có thể mang lấy gánh nặng đó. Khi chặng đường trước mặt quý vị hầu như quá dài, quá khó, hãy nhớ lại lời hứa của Chúa. Hãy ngước nhìn lên Chúa. Hãy hướng về ngày tương lai, khi mà tất cả những khổ nạn, đau đớn đã qua. Và hãy nhớ rằng, khi chúng ta đứng trước mặt Chúa, tất cả những nước mắt, những khổ đau trong suốt cuộc đời này sẽ mờ nhạt trước vẻ đẹp và vinh quang của Chúa. Lúc đó chắc chắn quý vị sẽ nói, ân điển lạ lùng của Chúa đã đưa tôi đến bến bờ bình an. Một lời dối gạt khác ma quỷ cũng thường đưa đến cho phụ nữ là lời nói rằng tất cả mọi điều là cho tôi và hướng về tôi. Tác giả Nancy DeMoss viết như sau. Trên bàn giấy của tôi có hai tờ quảng cáo. Một tờ quảng cáo dụng cụ văn phòng. Tờ kia quảng cáo của một chợ rất lớn trong nước. Hàng tiết trên hai tờ quảng cáo ghi hàng chữ giống nhau như sau. Tất cả là cho bạn. Thưa quý vị, triết lý ở đằng sau lời quảng cáo này là triết lý đã lâu đời, lâu như sự hiện hữu của con người trên trái đất này. Thật ra, đó chính là điều con rắn là ma quỷ đã nói với Eva. Tất cả là cho bà thôi. Đây cũng là lời ma quỷ nói với con người từ đó cho đến nay. Một tác giả nọ quan sát và thấy rằng, đối với hầu hết mọi người, nhân vật vĩ đại nhất trong cả vũ trụ này là chính họ. Đời sống họ chỉ là những biểu hiệu hay hình thức khác nhau của chữ tôi. Sự thật là như vậy. Dù chúng ta nghe rất nhiều về những người không có cái nhìn đúng về chính mình, nhưng phản ứng tự nhiên của con người là chú ý và quan tâm đến cái tôi của mình. Chúng ta thường đặt câu hỏi, việc này sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Có giúp tôi được hạnh phúc không? Tại sao điều này lại xảy ra cho tôi? người đó nghĩ gì về tôi? Ồ, bây giờ là đến lượt tôi rồi. Phần của tôi đâu? Chẳng ai quan tâm đến ý kiến của tôi. Anh đó làm tổn thương tôi. Chúng ta cũng nói, tôi phải có thì giờ cho mình, tôi cần chỗ cho riêng mình. Người kia chẳng quan tâm gì đến nhu cầu của tôi, vân vân. Chúng ta không những là trung tâm điểm trong vũ trụ của riêng mình, nhưng chúng ta còn muốn là trung tâm điểm trong vũ trụ của người khác, kể cả trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Khi người chung quanh không phủ phục trước chúng ta, không hết lòng phục vụ để giúp ta được hạnh phúc, hay không đáp ứng nhu cầu của chúng ta thường buồn giận và tìm những cách khác để thỏa đáp những ước muốn ích kỷ của cái tôi ích kỷ. Thưa quý thính giả, vì giới hạn của thời giờ, chúng tôi xin tạm ngừng bài hôm nay tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về lời dối gạt này của ma quỷ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.